báo ở Sài Gòn gặp nhau mà khen ngợi đặt nát casino, nát tuồng, những kẻ khốn cùng rất là hay. Lý Tố Nhan ưa coi mất bộ, chứ ít ham coi mất bóng. Anh vì nàng ở nhà cứ đọc truyện hoài và cũng buồn, mà lại thấy nhật báo khen quấn, cho nên tối lại nàng rửa mặt, gỡ đầu, mua quần đổi áo, chuẩn bị coi mất bóng một bữa để chơi. Nàng bước vô rạp hát, thấy có người ta ngồi rẽ rác, các hàng ước chừng 50-60 người. Nàng lộ hàng ghế trống, rồi xuống đi, lại ngồi cái ghế đầu, đặng rãn nhất đi ra về cho dễ. Nàng Tố Nga mình mặc một cái áo tối đen, phía trong lót màu bông hồng lợt, dưới bận cái quần lụt trắng, chân mang đôi giày minh đen, tư tay có đeo một bộ cà rán hột xoàn, tay và đôi tay có đeo một đôi bông hột xoàn, cổ cũng có đeo một sợi dây chuyền cũng nhận hột xoàn. Nhưng mà sự trang sức của nàng coi cũng rất là tầm thường, chứ không có vẻ gì là kinh diện. Chẳng hiểu vì cớ nào mà nàng mới đi vô thì người ta lại chân mắt quay đầu lại mà ngó nàng, rồi chừng nàng kiếm chỗ ngồi yên người ta cũng cứ ngó nàng hoài. Có lẽ nàng thấy người ta ngó thì nàng ấn lợi, cho nên nàng lột cái khăn màu hột gà xuống mà bỏ trong lòng, rồi với tay lấy tờ chương trình hút bóng cầm lên mà xem. Chắc chẳng bao lâu thì có hai người đàn bà đi vô, rồi xanh xanh đi lại hàng ghế của Tố Nga mà ngồi. Người nhỏ ước chừng 17-18 tuổi thì ngồi một bên Tố Nga, còn người lớn hơn thì tóc đã bạc hoa râm ngồi kế đó nữa. Tố Nga liếc mắt ngó người trẻ tuổi, mà người ấy cũng liếc mắt ngó nàng, hai người ngó nhau rồi cười, nhưng mà vì không quen với nhau cho nên không chào hỏi chi hết. Hai người mới vô đó vừa ngồi yên chỗ thì người trẻ tuổi nói với người kia rằng:
"Mình ngồi cái hàng dưới này nè, có lần trước à, nếu khi mà mình vô sớm mà mua giấy ngồi phía sau giữa coi hương mà."
Người kia cô nói như vậy thì đáp nhỏ rằng:
"Ngồi đây cũng được, sao có cái tay mà khó làm lắm."
Tố Nga nghe người nhỏ kêu người lớn bằng gì thì biết không phải là như mẹ con. Nhìn coi kỹ thấy người lớn mà áo xuống đen, quần lãnh đen, tay đôi một chiếc thuyền, mang một đôi giỏng, người ấy sáng sủa mặt mạc, thì tóc đã điểm bạc mà da mặt còn chưa dùng. Còn người nhỏ thì mặc áo màu nhạt bạch, quần lãnh đen, đầu tròn khăn lụt trắng, có thêu bìa, chân mang dài thêu kim tuyến, tay đeo đôi bông hột xoàn, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ có nhận bông hột xoàn lớn, tay trái đeo một chiếc cẩm thạch, còn tay mặt thì đeo một chiếc huyền cẩn. Người dân giản, thân mặt cũng không ốm, nhưng mà cườm tay thì non tròn, ngón tay xương được, bàn tay thì dịu nhũ, da mặt không dầu phấn mà trắng trong, môi không thoa son mà ửng đỏ, răng nhỏ đứt lại trong lành, mắt hiền lương lại sáng rỡ. Tố Nga thấy người dung nhan thật là đẹp đẽ, muốn làm quen đặng hỏi thăm coi nhà ở đâu, nhưng mà nàng chưa xuống đường. Trước để mà làm quen thì lại nghe rung chuông sửa soạn bắt đầu hát. Đèn ở trong rạp bắt đầu tắt hết, rồi nghe tiếng mở cửa, máy coi phim chạy lạch cạch. Chẳng bao lâu thì bắt đầu chiếu phim. Người lớn ai cũng ngồi yên liền cắm mắt mà coi, vì có sắp con nít nhỏ la ó rồi lại vỗ tay răng răng cả rạp. Tố Nga mắt coi cho nên cái khăn rớt xuống đất nhìn không ngay. Một con gái ngồi một bên đó dòm thấy, đặt đặt cúi xuống lộn dùm rồi đưa cho nàng. Tố Nga cười và nói:
"Cảm ơn cô."
Hai người đều có ý làm quen với nhau, lại cũng muốn thừa dịp ấy mà nói. Mặc dù hắn bóng đang chết, đèn còn tắt, lưỡi thế với người không tiện, cho nên đành phải làm lơ để mà coi hát. Phim chiếu đến lúc nàng không tin ơi bị khốn khổ, phải cắt tóc nhổ răng mà bán, bằng lấy tiền trả cho người lãnh nuôi con mình. Thì ngay nàng đều cảm xúc, cho nên ứa nước mắt một lượt. Thình lình hết lớp trên, họ vặn đèn khí bực lên sáng lò, hai nàng người nào cặp mắt cũng ướt rượt, người nào cũng sợ hổ thẹn, cho nên đồng thò tay vào túi móc khăn nhỏ ra mà lăn đến mắt. Tố Nga thấy nàng một bên đó cũng lạc lõng như mình, thì nàng hết án ngại nữa, cho nên Tố Nga đi qua
động lòng quá cô Nhi. Nãy giờ tôi khóc dữ lắm mà. Tôi thấy người đàn bà mà bị khốn khổ quá như vậy đó, tôi chịu không được. Tôi thì nổi lòng lắm, nhưng tôi ít muốn gì chạy hết.
Cái nhà nghe cô nói mấy lời thật hảo, rất hiền với ý của nàng, cho nên nàng mới nói tiếp rằng.
Dạ, tôi cũng vậy. Tôi cho hứa đó, nỡ mà tới mấy khúc mà người nghe đó, mà bị hoạn nạn, thì tôi chẳng mất. Hổng nghe đó, tôi thấy một báo, thương tường mà vui lắm, nên để nghe tôi coi thử. Thế ra là tự nhiên thiệt á. Tôi cũng vậy. Tại tôi thấy người lịch báo hiền quá đi, nên tôi mới xin về tôi dắt tôi đi tới đây coi nè. Thì nhà cô ở đâu?
Tôi ở trong chợ lớn á.
Ờ, gì đây là gì vũ của cô hả? Hay là gì ra làm sao?
Gì vũ của tôi đó, chị vũ của má tôi. Còn cổ ở Sài Gòn á, hay là ở... dưới lục tỉnh đó.
À, tôi thì tôi ở Sài Gòn. Tôi nghĩ ít trà Vinh. Nếu như nhàng về đây ở trên này chừng cái vàng năm nè.
À, thầy đổi về làm việc ở trên này hay sao?
À, dạ không có. Ở nhà tôi làm việc. Tôi làm việc ở dưới tòa án dưới Mỹ Tho đó. Thằng em tôi nó còn học ở trường cha xứ, mà tôi chỉ muốn đường biểu nó nên tôi muốn mua nhà ở trên này đó chứ.
Về thầy làm việc ở dưới Mỹ hả? Sao cô lại ở trên này?
Cái nhà nghe cô bé hỏi câu đó thì nàng cúi mặt có bộ buồn so, nhưng mà nàng gượng mà đáp.
Tôi còn có một mình má tôi nè, nên tôi phải ở để hiểu nghĩ má tôi cho vui. Vậy còn cô có chồng như kia?
Cái này cái nàng mặc áo một bạch ấy ngồi như vậy thì có chắc hổ thẹn, cho nên cũng cúi mặt xuống và đáp nhỏ.
Chưa, thầy thấy còn mạnh giỏi hết hả?
Chứ má tôi đó đều xuất hết rồi.
Như vậy thì bây giờ cô ở cái gì đây phải không?
Cải.
Vậy cô năm nay được bao nhiêu tuổi?
Tôi mới 17 tuổi à.
Thế ra là cô nhỏ hơn tôi 3 tuổi đó.
Hai nàng mới nói chuyện tới đó, kế đến họ tắt đèn để hát tiếp, cho nên họ nín thinh để coi hát. Từ đó về sau, họ ngất, chết bóng thì hai nàng nói chuyện với nhau. Lúc thì luận về tuần hát, lúc thì hỏi về gia đình. Tuy mới gặp một lần mà câu chuyện có hơi gian dối, chẳng khác nào như đã quen biết lâu rồi. Gần 11:30 mới dặn nhé. Cái nhà khuyên dì cháu nàng ở chợ lớn đó ngồi nán đợi họ ra bớt, rồi mình sẽ ra sao cho dễ. Khi đứng dậy đi ra thì cái nhà mới nói với hai dì cháu rằng:
Dì chợ lớn đó đường vắng đó à, tôi sợ là đi xe ké không tiện.
Dì lớn tuổi nghe cái nhà nói như vậy thì đáp:
Tụi tôi không dám đi xe ké đâu, để ra ngoài đó kiếm xe mua đứng đi.
Giang có cửa rồi, cái nhà từ giả đừng nói với người con gái rằng:
Nhà tôi ở Nguyễn Thịnh Kiều, số 112. Tôi mời cô với gì đó để nhà có dịp ra ở ngoài này ban ngày đó, với nhà tôi chơi đi.
Cảm ơn cô, để khi nào có dịp đó tôi sẽ ra thăm cô. Còn cô mà cứ vô chợ lớn chơi đó, tôi cũng xin cô đến nhà tôi uống nước nha. Tôi ở đường Tây Mai đó, số 82.
Hai nàng cúi đầu chào nhau rồi lên xe phố mà đi. Tới nhà về dọc đường trong tiếng nàng hình khen nàng ấy, không biết nàng là con của ai mà dung nhan đẹp đẽ, văn nói có duyên, tiếng đi tiếng đứng rất là dịu dàng, cách ngó cách cười cũng đầm thắm. Thở nay chưa gặp một nàng nào nguyên dung được như vậy. Nàng này là con gái của ông Ban Phi, tên nàng là Thái Cẩm Vân, năm nay được 17 tuổi rồi mà chưa có chồng. Ông Ban Phi từ Kiều Châu ở bên Tàu qua Việt Nam hồi 22 tuổi. Ông buôn bán làm ăn khá, rồi mới lập lên một tiệm trà tại đường Gia Long. Ông cưới một người vợ Việt Nam ở dưới Cần Duộc, hết ít năm sau mới sinh ra nàng Cẩm Vân. Ông buôn bán ngày càng thêm khá, đã lại ông là người chân chất ngay thẳng, bởi vậy người một nước đều tin cậy. ông. Bên có một năm sau, được việc nhau mà cử ông làm ban trưởng. Khi Cẩm Vân được 9 tuổi thì ông ban siêu để tiệm trà cho vợ coi, để ông về Tàu mà thăm tổ quán. Ai cũng tưởng là ông về Tàu ít tháng rồi ông trở qua. Nào giờ ông đi mới có một tháng rưỡi thì có thơ bên Tàu gửi qua nói ông bị chết bên Tàu. Và ông ban siêu lấy làm bối rối. Thần thì tiệm lớn mua bán bạc nguyên, thần thì bà không biết chữ Tàu, bà không xem sổ sách được, bà sợ tài phú gian lận, bởi vậy bà mới sang tiệm cho người khác lấy 30.5 đồng bạc, bà mua 500 khố tại đường Tô Mai, giá 28, còn 7.000 thì bà để làm vốn mà nuôi con. Bà dọn ở trên đầu, còn lại 400 thì bà cho mướn, mỗi tháng góp tiền phố được vài trăm đồng. Qua năm sau thì bà cho Cẩm Vân vào nhà trắng chợ lớn để mà học. Cẩm Vân vì sẵn khí thông minh, lại nhờ tính cần cù cho nên nàng mới học 5 năm đã biết nói tiếng Tây, biết viết chữ Tây để đủ dùng, mà nàng lại biết thư thừa và may vá rất là khéo. Nàng tính học luôn cho đến năm 20 tuổi mới thôi. Chẳng vừa khi nàng mới được 15 tuổi thì mẹ nàng từ trần, nhà cửa không ai coi, cho nên bởi vậy nàng phải thôi học bằng về nhà mặc theo quản phụ việc. Nàng không có bà con đông, bên nội thì có vài người chú họ mà thôi, chứ không có bà con ruột. Thì bên ngoại, còn bên ngoại thì có một người gì chồng chết không có con ở dưới Rạch Kiếm, chứ không còn ai nữa. Vả lại Cẩm Vân là con thích Kiều Châu, nhưng vì chăn chết hồi nàng còn nhỏ dại, rồi từ ấy về sau ở nhà thì gần gũi với mẹ Việt Nam, vô trường thì bầu bạn với con gái Việt Nam. Nàng tập tánh nết lễ nghĩa theo con người Việt Nam. Bởi vậy nếu ai không rõ cội nguồn của nàng thì chẳng bao giờ mà nghi nàng là con của khách khứa. Khi mẹ nàng chết rồi thì nàng lựa ở một mình không tiện, cho nên năn nỉ với dì là cô Ba Ngài về ở chung với nàng. Cô Ba Ngài cũng có vốn 500-700, chứ không phải là nghèo khó gì, nhưng mà vì bà không có chồng không có con, ở một mình hư cạnh và thấy cháu còn nhỏ dại không có ai bảo bọc, cho nên bà mới đánh nhà mà về ở chung với Cẩm Vân. Cẩm Vân cư trang báo hiếu cho mẹ thiệt là chín chắn, trọn 3 năm nàng chỉ ở trong nhà mà hủ hủ với gì, chẳng khi nào nàng ló ra đường. Họ khen nhất Quảng Đông ngu, nàng làm lơ mà đồn lễ Khổng Tử lớn nàng cũng không chạy đến. Nàng mới mãn tang mẹ được vài tháng mà đã có 2 người máy kính với 1 người con của ông đang chạy mai nối để mà cưới nàng. Trong 3 chỗ đó nàng không ưng chỗ nào hết. 2 người cưới một họ đến khuyên lên nàng hết sức mà nàng cũng không chịu. Họ giận, họ rầy và hỏi cớ vì sao mà mấy chỗ vừa giàu có xứng đáng mà nàng lại chê hết thảy. Thì nàng nói rằng còn nhỏ nên chưa muốn lấy chồng, chứ nàng không nói nguyên cớ nào khác cả. Bữa trước thì nàng đọc báo thì thấy có lời khen gặp hát casino ngoài Sài Gòn, hát tiếng mới rất hay, cho nên nàng đã mời dì đi coi thử và sau đó gặp được nàng Tố Nga mà làm quen. Còn nàng Tố Nga là con của bà Tổng Hiền, gốc ở Láng Thớn thuộc tỉnh Trà Vinh. Không ai biết ông Tổng Hiền sinh để tại xứ nào. Theo lời mấy ông già bà cả nói lại thì lúc Hiền còn trao tráng, anh ta đến Láng Thớn kiếm chỗ làm ăn. Anh ta vào ở đợi với chị Hương Cả Khoan. Hương Cả Khoan thì có chừng vài chục mẫu ruộng mà thôi, chứ cũng không giàu có gì hết. Vợ cho ông chết sớm, để lại cho ông một đứa con gái tên là Thị Lài. Lúc anh muốn cho Hiền ở thì chị Lài được 21 tuổi rồi, chưa có chồng. Tuy Hiền nhiều phải đi ở đợi, nhưng mà anh ta biết chữ Nho chút ít, bộ tướng thì mạnh dạn, văn nói khôn lanh, mặt mày sáng láng. Anh ta ở được ít tháng thì đã tư tình với con gái của ông chủ nhà. Hương Cả Khoan sợ làm gầy ra càng thêm xấu hổ, bởi vậy cho nên giả sức Thị Lài cho Trâm Hiền chặn trong khỏi oán thù, ngoài khỏi chịu nhị. Hiền là một người khôn ngoan, khi Hương Cả Khoan chết rồi anh ta kế nghiệp thì anh ta tung hoành, cuối cùng gia tài chức lĩnh của cha vợ để lại để mà làm một sự nghiệp lớn trong tỉnh Trà Vinh. Anh ta nghĩ nếu không có quyền thế thì khó mà làm giàu được, anh ta mới ra làm làng Ban đầu làm hương nào, rồi làm xã trưởng, lần lần mò lên chức hương quản, hương sư. Anh ta dùng cái quyền hương chức mà hương nhất lường gạt những thổ dân thờ thạo trong làng. Nhằm như vậy cho nên làm tương chức trong 10 năm thì ruộng đất của anh đã tăng số lên tới 100 mẫu. Anh ta là gặp dịp may, lúc ấy trong tổng khuyết chức phó tổng, anh ta ra tranh cử. Nhờ trong nhà có tiền, mỗi nói đâu thì người ta nghe đó. Bởi vậy cho nên lo có một tháng trốn có 1.000 đồng mà được làm thầy phó. Anh ta làm phó tổng không có quyền hành gì bao nhiêu, nhưng mà anh ta là người thấy xa nên không thấy đó làm buồn. Chỉ vì ông cai tổng đã già rồi, nếu mà mình chịu nhẫn nhục cho một ít năm nữa thì cái quyền cai tổng không thể nào mà không vào tay của mình được. Quả thật như vậy, ông liền làm phó tổng mới có 3 năm thì ông cai tổng qua đời và ông ta được cấp bằng làm cai tổng. Quyền thế đã có sẵn rồi, quan nghi lập thêm không có khó gì. Ông liền mới dùng quyền thế lập oai nghi mà sửa trị dân làng trong tổng. Cách ông sửa trị khác hơn người ta hết thảy. Ông sửa là sửa bộ đường bộ địa, ông trị là trị mổ tá canh, chứ không phải là ông sửa tịch xấu thối hèn. Không phải ông trị côn đồ cướp đảng như một hai ông cai tổng khác. Ông sửa trị mới có mấy năm mà ruộng đất của dân thổ 10 phần đã sang qua tên của ông biến mộ hết 7-8 phần rồi. Ông tổng nguyện có 2 đứa con, đứa con gái lớn tên là Lý Tố Nga, đứa con trai nhỏ tên là Lý Chánh Tâm. Tuy ông làm quan, ông ít thương dân, nhưng ông làm trang thì ông lại thương con nhiều lắm. Đứa con gái ông cho lên Mỹ học đường mà học, còn đứa con trai thì ông gửi nhà người quen đặng đi học trường tỉnh Trà Vinh. Tố Nga học tới 16 tuổi có bằng sơ học rồi, vì anh mới đem về tính để gả chồng. Cách 3 năm trước, ông xin phép đi Sài Gòn hầu tòa phúc án về vụ ông Kiệm dành 120 mẫu đất với tên Thạch Rồng. Khi ông về đến nhà thì khí sắc ông hân hoan lắm. Ông nói cho vợ con ông hay rằng ông đã thắng chuyện rồi và ông đã hứa gả Tố Nga cho con trai của ông cao tổng Mỹ ở Mỹ Tho, chàng ấy tên là Lê Thùng Sinh, đương làm thanh môn tòa án trên Sài Gòn.
Truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Trở lại câu chuyện của cô Tố Nga, ông ba của Tố Nga vui chưa được mấy ngày, Lê Phùng Sưng là người rể tương lai chưa đi lễ chi hết, thì ông bị mang một chứng bệnh phi thường. Bụng của ông ngày một thêm lớn, da mặt với tròng con mắt của ông ngày một thêm vàng. Ông uống đủ loại thuốc, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, đủ thứ hết mà bệnh cũng không thấy giảm. Những hương chức đến thăm ông, có nhiều người đoán chắc là ông bị thư hoặc là bị thuốc, cho nên khuyên ông rước thầy mà mở hoặc là mai mới hết được. Ông nghe có ông Lục Ba ở chùa Cần mở ngải rất là giỏi, cho nên ông lật đật cho người đi rước, thì ông Lục Ba không chịu đi. Ông cùng thế phải mướn xe hơi mà đi qua đó. Té ra qua đến chỗ ông Lục Ba coi bệnh rồi thì ông cũng lắc đầu, vì ông cũng không biết làm sao để mà chữa. Ông Tổng Hiền trở về nhà, bệnh càng ngày càng thêm nặng, ăn uống thì không được, cứ nằm mà thở hoài. Một đêm nọ, ông biết trong mình không chịu lâu được nữa, ông bèn kêu vợ con lại đứng gần ông, rồi ông trăn trối 2 điều. Một là phải gả Tố Nga cho Lê Phùng Xuân. 2 là phải lo cho Chánh Tâm ăn học cho có bằng cấp đàng hoàng. Vợ con của ông khóc lớn, ông nhướng mắt nhìn vợ, nhìn con một lần chót, rồi tắt hơi. Cai Tổng Hỷ ở Mỹ Tho khi hay tin ông Tổng Hiền chết thì dắt con là thầy Thông Ngôn Lê Phùng Xuân xuống để điếu tang. Bà Tổng Hiền nhân dịp đó, bà mới thuật lại lời trăn trối của chồng lại cho Cai Tổng Hỷ nghe. Cai Tổng Hỷ rất vui lòng, cho nên làm bá nhật cho ông Tổng Hiền xong rồi thì ông Cai Tổng Hỷ cậy mai mối đến nói mà cưới cô Tố Nga cho Lê Phùng Xuân. Bà Tổng Hiền thầm nghĩ chồng chết để lại cho bà bạc hơn 10.000 đồng, lúa thì gần 20.000 dạ, ruộng hơn 500 mẫu, mà con trai thì khờ dại, mới học lớp nhất trường tỉnh mà thôi. Nếu bà không lo gả con gái lấy chồng, thoảng như việc nhà có xảy ra điều chi trắc trở, thì bà biết nhờ cậy vào ai? Đã vậy mà chồng chết căn dặn việc ân cần lắm, nên dầu thương con, bà cũng không lẽ phụ ý của chồng. Còn riêng phần của Tố Nga, tuy sanh trong nhà Tổng Hiền mặc dầu, song tính tình cử chỉ của nàng không giống cha chút nào hết. Ở trong nhà thì nàng hiền lương, ra ngoài đường thì nàng khiêm nhượng, với người lớn thì cung kính, với kẻ nhỏ thì dịu dàng. Nhất là đối với cha mẹ cùng với em thì nàng thảo thuận, tưởng cũng ít con gái nào bì kịp. Tuy trong lúc đám tang của cha, nàng dòm thấy Phùng Xuân, Bộ Tịch, vút vắt, văn nói sắc sược, da thì đen, miệng rộng, răng hô, trán thấp coi không ra vẻ người phong lưu, nhưng bởi vì đã có lời trăn trối của cha, cho nên nàng phải đánh liều, nhắm mắt, mà phú duyên nợ cho trời, chứ nàng không dám hở môi mà khen chê điều gì hết. Phùng Xuân cưới Tố Nga về mới chung gối một bữa đầu, thì Tố Nga đã thất chí, vì nàng thì thanh nhã, còn chàng thì ô tạp, nàng thì hòa quẩn, còn chàng thì táo bạo. Nàng mở miệng ra thì nói nhân nghĩa, còn chàng mở miệng ra thì chỉ nói đến tiền bạc. Nàng học ít mà trí thì cao, còn chàng tuy học nhiều mà trí thì lại rất thấp. Vợ chồng mà tánh ý khác nhau như vậy, có thể nào mà vui vẻ cùng nhau cho được. Cách ba ngày, chàng liền xúi nàng về xin 1.000 đồng, đặng cho chàng lập thế lo đổi về Trà Vinh. Vì nàng thương mẹ nhớ em, nàng muốn về gần gũi đặng thăm non cho dễ, bởi vậy nàng lật đật về nói thiệt với mẹ, rồi lấy tiền đủ số đem đưa cho chồng. Cách có ít ngày, thì có giấy đổi Phùng Xuân xuống giúp việc ở tòa án Mỹ Tho. Tố Nga biết được việc chưng hửng, thì tỏ ý trách chồng sao nỡ dối gạt mình. Phùng Xuân nói dối rằng vì tòa án Trà Vinh lúc này đã có đủ người làm việc rồi, cho nên quan trên sai đi tạm ở Mỹ Tho ít ngày, chờ chừng nào ở Trà Vinh trống chỗ rồi thì sẽ cho chàng đổi xuống đó. Tố Nga tuy biết mấy lời ấy là lời gian dối, nhưng mà việc đã lỡ rồi, dầu mình có phiền trách cũng không có ích gì. Bởi vậy nàng cười cười rồi bỏ qua, cứ giữ phận gái đi theo chồng, không thèm nhắc tới việc đó nữa. Vợ chồng về tới Mỹ Tho ở trong vài tháng, thì Tố Nga đã rõ tánh ý của Phùng Xuân. Chàng là một tay bài bạc ăn chơi, cưới vợ là một chước kiếm tiền chứ không phải là chú tâm mà lập gia thất. Trong nhà sẵn có vợ hiền lương xinh đẹp mà chàng không kể chi tới. Đêm nào chàng cũng thả đi chơi tới 2-3 giờ khuya mới về, gặp thứ bảy thì chàng đi đến sáng bét. Bữa nào hết tiền thì chàng hỏi, nếu nàng có mà đưa thì im chuyện, còn nếu mà nàng không có thì chàng lại mắng chửi om sòm. Chúng thế nàng phải đi cầm đồ nữ trang mà đưa tiền cho chàng mới im chuyện. Tố Nga rất là thất chí. Nhiều bữa chồng đi chơi, nàng nằm co ở nhà, giọt lệ chứa chan. Vì bởi nàng là gái biết điều, nên gặp duyên nợ như vậy thì chỉ buồn thầm mà thôi, chứ không dám trách cha, trách mẹ, mà cũng không nỡ nói cho mẹ mình biết. Lê Phùng Xuân có vợ như vậy mà không biết hưởng hạnh phúc, cứ trông mong rút tiền bạc mà thôi. Mỗi lần nàng về Trà Vinh để mà thăm mẹ với em, có cho 50-70 để nàng bỏ túi mà xài, thì Phùng Xuân lấy hết, mà chàng cũng không vừa lòng, cứ xúi vợ phải xin 200-300 cho chàng xài mới đủ. Ban đầu Tố Nga muốn được chồng vui lòng, cho nên về than thở và xin mẹ vài trăm. Chàng được tiền thì vui, mà hễ hết tiền thì bắt đầu lại quạo nữa. Nàng xin 2-3 lần, rồi thấy mẹ không được vui, cho nên nàng cũng không dám xin nữa. Thì chàng không có tiền, ban đầu thì còn mắng chửi, thiết rồi chàng đánh đập nàng, sể mặt, u đầu. Nàng khóc lóc khuyên lơn chàng đừng có chơi bời tửu sát nữa, thì việc ăn xài trong nhà có thiếu thốn bao nhiêu, nàng sẽ chịu cho hết. Chàng đã không nghe lời nói phải, mà lại còn đánh nàng thêm, và chàng lại nói:
mày á có khôn á thì á về ở dưới láng thé á mà dạy mẹ mày, chứ đừng có dạy tao. Đừng có ý vào mà làm phách, mai á là cha mày chết, chứ phải mà cha mày còn sống á tao đánh cho mày thấy cha mày luôn.
Tố Nga là gái thanh nhã, nàng nghe những lời vũ phu ấy chẳng khác nào như đinh đóng vào lỗ tai, bởi vậy nàng khóc nức nở. Nàng tủi cho linh hồn của cha ngày còn sống, tưởng là đã chọn được rể hiền, hóa ra lại là bất hiếu. Trong tai của nàng vang vẳng nghe thấy tiếng chửi người cha của nàng hoài, nàng không thể nào nguôi được. Bởi vậy sáng ngày hôm sau, chàng đi làm việc rồi thì nàng mới lén mướn xe về nhà cha chồng, mà thuật lại các lỗi lầm của chồng cho cha mẹ chồng nghe. Ông Cai Tổng Hỷ dắt nàng trở ra Mỹ Tho, đợi Phùng Xuân đi làm về, ông rầy sơ ít tiếng rồi ông về, có bộ chàng cũng chẳng đếm xỉa gì đến những lời la rầy này hết. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn, nàng ở nén vài ngày cho lành vết thương, rồi nàng nói với chàng đặng về Trà Vinh mà thăm mẹ. Chàng cho đi, nhưng mà chàng hăm rằng:
mày về á, rồi chừng trở lên á phải có 500 đồng bạc cho tao, nếu không có thì mày coi chừng tao nghe.
Tố Nga vì sợ mẹ buồn rầu, cho nên từ ngày nàng theo chồng, nàng áo não thế nào, nàng cũng chỉ ôm ấp trong lòng, không dám hở môi cho mẹ biết. Chuyến này, chồng làm quá sức nàng, đánh đập lại còn nhục mạ nàng và cha mẹ nàng nữa. Bởi vậy về đến nhà, nàng thỏ thẻ thuật hết mọi việc cho mẹ của mình nghe. Bà Tổng Hiền thương con, bà nghe con bị đánh chửi tối ngày, mà anh xui chị xui cũng không có trừng trị gì thằng rể, thì bà nổi giận. Bởi vậy bà nhất định bắt con bà lại, không cho về nhà chồng nữa. Chẳng phải Tố Nga không thương chồng, nhưng vì hễ nàng nhớ mấy lời chàng nhục mạ thì nàng tức tưởi, cho nên mẹ kêu nàng ở lại thì nàng vâng lời chứ không cãi lại. Phùng Xuân đợi đến nửa tháng mà không thấy vợ lên, chàng bèn xin phép nghỉ 2 ngày đi Trà Vinh mà thăm vợ. Chàng bước vô nhà, vừa ngó thấy mặt vợ thì chàng trợn trạo, rầy la ôm sòm. Bà Tổng Hiền binh con, bà giận rung, bà ống tiếng chửi cho chàng một hồi rồi đuổi chàng ra khỏi nhà bà cho mau, nếu không nghe lời thì bà biểu đầy tớ giác chổi ra mà đập. Phùng Xuân cũng không vừa, chàng cự lộn lại với bà má vợ, tuy chàng không dám mắng nhiếc, song chàng cũng trả treo nhiều tiếng nặng nề. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn, nàng cứ ngồi dây mặt vô vách mà khóc, chứ không nói được tiếng nào hết. Mẹ vợ với chàng rể cãi nhau một hồi rồi, thì Phùng Xuân ngoe ngoảy bỏ về. Khi chàng ra tới cửa, chàng còn quay lại nói:
má muốn bắt vợ tôi lại á, để tôi làm cho má biết, tôi sẽ làm cho má tan nhà nát cửa cho má coi.
Bà Tổng Hiền nghe chàng rể quý nói vậy, thì bà đáp lại rằng:
ừ, mày có giỏi đó, thì mày làm sao á thì mày làm đi. Tao thí mày vài ngàn đồng bạc cho thầy kiện, thì mày ở tù rụt xương. Nói cho mà biết nha, đừng có mà đứng đó mà phách lối.
Phùng Xuân ra về rồi, bà Tổng Hiền quay sang nói với Tố Nga:
nó đó, nó có giỏi đó, thì nó vô đơn mà kiện, để mà đừng có làm cái, không có làm cái gì mày được hết á. Thầy kiện á, để coi nó làm sao cho biết. Mày cứ ở đây, đừng có theo về đó nữa.
Tố Nga không nói gì hết, cứ ngồi mà khóc nức nở hoài. Thời gian thấm thoát trôi qua, cách chẳng bao lâu, Chánh Tâm đã thi đậu bằng sơ học. Bà Tổng Hiền vâng theo lời của chồng, cho nên lo cho con vào trường Sasolupa. Chánh Tâm đi học xa, mẹ ở nhà lo lắng hoài, ăn ngủ không yên. Và từ khi ông Tổng Hiền chết rồi, thì làng xóm họ không kiên nể bà Tổng như hồi trước nữa. Đã vậy mà dân thổ bị ông Tổng lấy đất hồi trước, tụi nó hăm he hàng ngày. Bà Tổng Hiền thấy dân tình như vậy, thì bà đã để ý muốn mua nhà để về Châu Thành rồi. Lúc này con bà lên học ở trên Sài Gòn, bà mới đổi ý tính lên Sài Gòn mua nhà để mà ở, trước cho thông thả tấm thân, sau nữa gần con cho dễ dàng. Một bữa nọ bà dắt Tố Nga lên Sài Gòn để thăm Chánh Tâm. Bà nghe nói đường Thuận Kiều có bán một cái nhà lầu 12.000 đồng. Bà đi coi thấy nhà rất là chắc chắn, miếng đất lại rộng rãi, bà rất là vừa ý, cho nên bà trả xuống 2-3 ngàn, rồi bà dứt giá 10.500. Xong bà về bán lúa, đem bạc chồng đủ, rồi mua sắm bàn ghế, tủ giường, dọn dẹp để mà ở nhà mới. Bà cậy một người em con nhà chú của bà là Hương Bộ Quỳnh coi dùm nhà cửa ruộng đất của bà ở Láng Thé, rồi bà dắt Tố Nga về nhà mới trên Sài Gòn mà ở. Phùng Xuân hăm dọa nghe mạnh mẽ lắm, mà đã 5-6 tháng rồi không thấy chàng kiện cáo gì hết. Tới chừng mẹ con bà Tổng Hiền về ở trên Sài Gòn, chàng lót tót lên xin lỗi với bà và xin được rước vợ mình về. Bà Tổng rầy chàng một hồi, rồi bà bớt giận. Tuy bà không đuổi chàng nữa, nhưng mà bà nhất định không cho Tố Nga về nhà của chàng nữa. Phùng Xuân theo năn nỉ với vợ, cũng bớt giận, nhưng mà chàng có hỏi đâu thì Tố Nga mới nói đó, coi ra bộ lật lạc chứ không có còn mặn nồng như ngày trước nữa. Tuy là nàng chuyện vãn với chàng, mặc dầu, xong hãy chàng bảo nàng về Mỹ Tho, thì nàng chỉ lắc đầu, bởi vì trong trí của nàng còn nhớ đến những cái lần mà bị đánh đập, còn ghi lại những cái lời nhục mạ của chàng gửi đến cho nàng. Phùng Xuân năn nỉ hết sức không được, thì chàng nản lòng, bởi vậy chàng không nói tới chuyện đó nữa, mà cứ hễ 10 bữa hoặc là nửa tháng thì chàng lại lò mò lên một lần. Lần nào lên thì chàng cũng chà lết ở ăn cơm rồi ngủ luôn tại đó. Bà Tổng thì cũng không có xô đuổi hay là rầy rà nữa, nhưng mà bà cũng không thèm ngó ngàng gì tới chàng. Bà cũng không hỏi, mà về bà cũng không cần biết tới. Vợ chồng của Phùng Xuân lạc lẽo như vậy đã gần 3 năm, mà cũng chưa có thể nào sum họp một nhà được. Hôm trước gặp cô Cẩm Vân trong rạp hát casino, Tố Nga nói vì mắc ở hú hí với mẹ cho nên không theo chồng được. Đó chỉ là lời nói dối, bởi vì Tố Nga xa chồng là bởi vì buồn chồng chứ không phải vì triều mến mẹ. Buổi sớm mai, trời mưa rỉ rả, gió thất lao rao. Bà Tổng Hiền ngồi trên bộ ván giữa cửa sổ mà ăn trầu, tay của bà xỉa thuốc sống, mắt của bà ngó ra ngoài vườn, lá cây nhờ trời mưa rửa ướt lôi ngôi, con cóc sợ gió lạnh ngồi núp dưới gốc mận. Con nên là đứa ở hầu trầu nước cho bà, trạc chừng 14-15 tuổi, mặt mày sáng láng, y phục sạch sẽ. Ở phía sau đi ra, trên tay xách một cái bình trà, một tay bưng cái ống nhổ đem để một bên cho bà. Bà quay lại hỏi nó rằng:
Con á, lại đi chợ rồi. Con lại đi chợ về rồi hay chưa? Bẩm bà chưa. Còn thằng Điệu nó đi đâu rồi? Bẩm bà, ảnh ngồi dưới nhà bếp á. Hồi hôm á, tao dặn nó đó là nó sửa lại cái hàng rào, mà từ hồi tảng sáng cho đến bây giờ đó nó chưa chịu đi làm. Bẩm bà, ảnh nói một lát tạnh mưa rồi ảnh sẽ làm. Dữ không, đi làm á, trời mưa rồi chết hay sao mà sợ? Thổ này có ai mà bị trời mưa rồi chết bao giờ ở đâu? Cái quần đó thiệt là khốn nạn ha. Ở dưới ruộng á thì đi làm dối ngày ngoài mưa, không nghe nó nói tiếng gì hết trơn á, mà đem nó lên Sài Gòn mới có mấy tháng ha, mà nó học theo cái thói chợ rồi, rồi nó núp nít là thấy là phát ghét rồi ha.
Con nên nghe nói xong thì thủng thẳng đi trở vô phía trong. Cách chẳng bao lâu thì thấy thằng Điệu ở trần khoe cái lưng đen thui của nó dầm mưa chạy ra, đứng dựa hàng rào mà sửa cây hư và chèn mấy cái lỗ trống. Đồng hồ gõ 8 giờ, bà Tổng ngồi nói một mình rằng:
Con nhỏ hồi hôm nó đi coi hát rồi về khuya lắm sao mà nó ngủ trưa dữ vậy hả?
Bà vừa nói thì Tố Nga ở trên lầu cũng vừa đi xuống. Trở lại câu chuyện vừa giữa bà Tổng và cô Tố Nga. Tố Nga từ trên lầu bước xuống, mình mặc một cái áo bà ba lụa trắng, một cái quần lãnh đen, lưng màu bông hường dợt, chân thì mang một đôi dép Nhật, tóc tai giả dợi, mặt mày thì sạch sờ. Nàng lục đục rửa mặt ở trong buồng một hồi, rồi cầm cái lược thưa, gò má no tròn, bàn chân vuông sủng, hàm răng khít lại trong bóng, cặp mắt sáng lại ôn hòa. Dung nhan ấy có lẽ đa tình, mà gương mặt ấy chắc là hữu đức. Bà Tổng ngó nàng, bộ bà rất là đắc ý, cho nên bà chúm chím cười, rồi bà hỏi và hỏi Tố Nga.
Hồi hôm á, còi hát hay lắm hay sao mà ở khuya dữ vậy hả con? Dạ hay lắm má à. Má không có đi coi á, thiệt uổng quá sức luôn á. Tối hôm nay nó thôi hát tuồng đó rồi. Con thì ít ưa hát bóng lắm, mà con coi đó quên về luôn, gần 12 giờ mới giảng. Hay giống gì, hát chớp hát bóng mà nó chớp chớp coi mỏi cả con mắt muốn chết hả? Dạ thưa phải, coi hát bóng đó có mỏi con mắt thiệt đó má. Mà nếu mà họ hát tuồng như hồi hôm này đó, thì cũng đáng coi lắm đó má. Ý nè má, hồi hôm đó, mà con đi coi hát, con có gặp một cô nhỏ nhỏ, thiệt là lịch sự. Con ai vậy không biết nữa, con ngồi gần bên cổ, con coi từ bàn tay, bàn chân, rồi con nói chuyện với cổ. Người đã đẹp rồi, mà văn nói đó, cũng phải thế lắm đó. À, nó chừng bao lớn? Dạ, cổ nói là cổ 17 tuổi. Để bữa nào đó, con có đi chợ lớn, con kiếm nhà cổ con thăm, rồi con mời cổ ra đây chơi cho má coi. Thiệt dễ thương lắm đó má.
Ở chợ lớn hay sao?
Dạ, cổ nói cô ở đường Cây Mai.
Chắc là con chệch khách nào đó chứ gì?
Dạ, thưa má, con không biết nữa. Mà không lẽ con... Không lại con chịch đâu má. Cô này đó ngộ nghĩnh lắm, rồi ăn nói dễ thương lắm má. Con chịch đâu có được như vậy.
Hồi hôm á, con đi coi hát rồi.
Chà,
nó có đem lại một cái thơ này kìa. Nó để trong tủ rượu á, ở trong học, ở phía ngoài cửa đó đó. Con lấy đi, con lấy, con đọc coi thơ của ai vậy.
Tố Nga bới đầu vén khéo xong, đứng dậy đi lấy thơ, vừa kêu con nên mà nói rằng:
Nên à, coi có nước sôi đó, khuấy cho chị tách cà phê sữa uống chơi nha. Nên ơi, khuấy sữa nhiều nhiều chút nha em.
Con nên ở phía sau dạ răng lên. Tố Nga kéo hộp tủ lấy phong thư ra, rồi thủng thỉnh đi lại cái ghế canape ngồi mở ra mà xem. Ở trên cái ghế có để hai cái gối dựa bao bằng vố màu trứng sáo, lại có thiêu sen. Nàng chống tay dựa vào gối, màu gối dội vào mặt của nàng coi thật là đẹp. Chẳng hiểu vì cớ nào nàng đọc thơ mà nàng lại chau mày, mà nàng đọc rồi xé tan xé nát, đem quăng bức thơ vào ống nhổ, sắc mặt không còn vui nữa. Bà Tổng thấy vậy hỏi:
Thơ của ai vậy con?
Dạ thưa má, thơ của thầy Hai.
Nó mới lên hôm nào đây mà còn gửi thơ cái gì nữa? Thơ nó nói cho trong đó cái giống gì tổng á? Bộ xin tiền phải không?
Lúc đó con nên bưng tách cà phê sữa đem ra. Tố Nga cầm lấy rồi bưng lại bàn ăn, ngồi mà uống, không trả lời mấy câu hỏi của mẹ. Nàng uống vài muỗng rồi để đó, chống tay ngó sững ra ngoài sân một hồi lâu, rồi lại hớp thêm vài muỗng nữa. Bà Tổng kéo ghế nằm ngửa trên ván và nói:
Má nghĩ thiệt á, má giận thầy con lắm đó. Cái cánh hấp tấp, hễ thấy á, thì bướng ra, không coi đi coi lại gì hết trơn á, rồi bây giờ đó, mới để cái họa lại cho con vợ con đó.
Dạ thưa má, việc đã lỡ rồi, má trách thầy làm chi má. Thầy cũng muốn cho con có chồng tử tế, chứ có phải thầy muốn hại con đâu. Tại cái phần số của con á, nó phải rủi như vậy thôi, thì con chịu chứ sao má.
thiệt à, không có thấy con gái nào mà vô phước như là con vậy đó.
Trời bảo sao đó, thì mình phải chịu vậy, chứ biết làm sao bây giờ.
Trời gì? Má đó, má muốn con đó, vào cái đơn mà xin để chức cho khỏi cực lòng.
Dạ, có lẽ nào mà con làm như vậy hả má? Lời của thầy trói ở trước mắt con nè, con ghi ở trong trí nhớ hoài hà. Chừng nào mà thầy hai đó, thầy xin để con đó, thì thầy để, chứ lẽ nào mà con dám để thầy?
Ít ngày thì tới xin 100, ít ngày nữa tới xin 200. Ai mà có tiền đâu mà cho hoài. Thế khi mà nó tưởng của ông cha gì nó để lại đây sao mà nó gửi thơ, bây giờ nó gửi nó xin bao nhiêu nữa đó?
Dạ dạ thưa là thầy không có xin tiền.
Vậy chứ trong thơ gửi xin cái giống gì?
Dạ thầy năn nỉ con về ở với thầy, thầy nói bây giờ là thầy không còn chơi bời nữa.
Thôi 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 thôi, không có ai mà tin nữa hết á. Hồi đó mà đánh rồi nó nói để cho nó làm cho má hết nhà, sao 2-3 năm nay không làm thử coi, rồi bây giờ đó xuống nước mà ăn nỉ. Thế ra đó hả, nó làm má không được, mà cha nó đó đã để hết nhà trước rồi. Má nghe nói đó là nợ tịch nhà cửa ruộng đất hết ráo rồi, không biết chừng họ còn bắt họ giam cái thân nữa đó.
Tố Nga đứng dậy, đi lại rót nước trà uống vài hớp, rồi đi ra cửa, chống tay lên lan can, ngó ra đường. Trời đã tạnh mưa rồi, nhưng mà nước còn đọng lại trên lá cây, cho nên hễ gió thổi thì lá lay nước đổ. Nàng đang đứng mà ngắm cảnh vật. Tuy trời ẩm ỉ, song cỏ cây mát mẻ cho nên đua nhau trổ đọt, gom bông. Nàng thấy có một cái bông bụt đã rụng rời mà màu còn tươi. Nàng nghĩ lại phận nàng chẳng khác nào cái bông đó, thì nàng lại thấy buồn ở trong lòng. Thình lình có một con mèo mung ở trong nhà thủng thỉnh đi ra, nó khò khè bước lại cọ vào chân của nàng một hồi, rồi cắn ống quần của nàng mà trì nhũng nhẵn. Tố Nga cúi xuống vỗ con mèo một cái cho nó chạy đi xa, rồi nàng kéo ống quần lên mà phủi bụi, lồi bắp chuối trắng nõn của nàng ra. Nàng trở vô nhà, leo lên ghế xích đu mà nằm. Bà Tổng hỏi với ra rằng:
Em con nó có dặn chú Nhật này nè, vô rước nó hay không hả con?
Dạ thưa má không. Nó nói là lúc này bà dở nhiều lắm, nó liệu chú Nhật nào mà rảnh nó về nhà chơi được đó, thì nó ra, chứ đừng có đi rước mà mất công.
Tội nghiệp quá, cái thằng nó lo học dữ nha. Nó không có nói trước, để về thình lình rồi có đồ ăn đâu mà có sẵn cho nó ăn.
Má lo dữ không, ở cái đất Sài Gòn này á, thiếu gì. Nó về đó, nó muốn ăn cái gì đó thì nó nói đi mua cho nó ăn, chứ có cần gì mà lại phải là lo mua sắm sẵn đâu má.
Thì tội nghiệp, nó ở trong trường đó nó ăn cực khổ, nên nó cũng thèm hết thảy ra. Mà nó học được thiệt mà. Má mừng nó nghe con, má tính về trên này đó mà ở cho gần nó thiệt hay lắm đó, chứ ở dưới láng thế đó thì hơi nào mà đi thăm nó được.
Con lại đi chợ về nấu cơm kho thịt xong rồi, con nên bắt đầu bưng dọn lên trên bàn. Mẹ con của bà Tổng ngồi lại mà ăn. Tố Nga vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ, xong nàng nói mà hồn trí của nàng lo ra và để ở mãi nơi đâu. Đến trưa trời nắng, nên đường xá bắt đầu khô ráo. Tố Nga ngủ thức dậy thì nghe đồng hồ đã gõ 3 giờ chiều. Nàng thấy trời tốt, bèn xin phép mẹ đi chợ lớn để kiếm hàng trắng tốt để mà mua ít thước về may áo mát, bận mà ngủ. Bà Tổng nghe Tố Nga nói gật đầu và bà nói:
Ừ, con có đi chợ lớn, luôn dịp và coi có cái thứ hàng nào mà tốt đó, con mua may cho em con với ngàn. Má coi đó, đồ lụa của nó cũ hết rồi.
Tố Nga bảo con nên sửa soạn đi với nàng. Nàng lên trên lầu thay đồ, rồi kêu xe kéo đi với con nên lại nhà ga chợ Đuổi mua giấy xe lửa mà đi chợ lớn. Lên xe rồi thì nàng tính thầm trong trí: Thế mà mua đồ xong rồi sớm thì nàng sẽ đi kiếm nhà của cái cô mà nàng đã gặp trong rạp hát hồi hôm, đặng thăm cô chơi. Vô tới chợ lớn, nàng dắt con Nên thủng thẳng đi bộ mà coi đồ luôn thể. Nàng đi đường Thủy Binh, rồi qua đường Quảng Tống Cái, đi đổ xuống mé sông, nàng ghé mấy tiệm bán lãnh, kiếm hàng mà mua thì không có thứ nào vừa ý. Nàng đi lần lại phía chợ, rồi ghé tiệm Nam Xanh. Nàng vừa bước vô thì gặp nàng Cẩm Vân ở trong tiệm cũng vừa bước ra, tay cầm một xấp hàng, nách thì cặp một cây dù ửng hồng. Hai cô gặp nhau cả hai cùng chân hững, cho nên đứng khựng lại, rồi ngó nhau mà cười. Tố Nga nói rằng,
mày dữ không? Tôi tính là để tôi mua đồ một lát rồi tôi đi kiếm nhà cô mà thăm cô đó.
Cẩm Vân cũng có sắc mừng trên mặt, quay lại và nói với Tố Nga,
nếu được vậy thì em mừng lắm. Thôi thẳng dịp ở đây, em mời chị, mời cô đi với em. Cô lại nhà em chơi rồi mai mốt em sẽ ra thăm cô lại cho biết nhà.
Được, để rồi tôi đi với cô. Cô chờ tôi mua đồ một chút được không?
Thưa cô, cô mua vật gì thì đi mua đi. Em đi theo chơi với cho vui. Cô mua xong rồi thì mình sẽ đi. Nhà em ở gần đây thôi nè.
Vậy cô còn mua gì nữa không?
Dạ không, em mua rồi. Em mua vài thước lục sạn về theo khăn chơi, chứ không có mua gì nữa hết á.
Nếu vậy thì cô chịu phiền, đợi tôi mua ít thước hàng, rồi tôi đi với cô nha.
Hai nàng dắt nhau vô trong tiệm, Tố Nga hỏi hàng trắng và biểu lấy thứ thật tốt cho nàng coi. Tài phú không biết là nàng hỏi hàng trắng mà muốn mua nhiễu hay là lụa hay là xuyến, cho nên đứng dụ dự không biết lấy thứ nào. Cẩm Vân thấy vậy bèn hỏi rằng,
cô mua hàng trắng đặng may áo quần hay là dùng cho việc gì?
Thì may áo quần thôi, tôi muốn may vài cái áo bà ba mặc ở trong nhà, lại tôi cũng muốn may cho thằng em tôi vài bộ đồ mát nữa.
Tiệm này có bán xuyến trắng tốt lắm đó. May áo mát đó thì cô mua xuyến đó đó mà may, còn may quần đó hả thì phải mua lục sạn bắc thảo đó.
Tố Nga gật đầu và cười. Cẩm Vân bảo tài phú lấy xuyến với lục sạn trắng. Tố Nga cầm hàng mà xem thì thấy rất là vừa ý, cho nên nàng hỏi giá. Tài phú nói thách giá cao quá, nàng không quen mua hàng cho nên đứng bỡ ngỡ, không biết là phải trả giá bao nhiêu cho vừa. Cẩm Vân nói rớ rước mà trả giá giùm cho Tố Nga. Dứt giá xong rồi, Tố Nga mới mua hai sắp xuyến với 10 thước lục sạn bắc thảo. Nàng móc bóp ra, lấy tiền mà trả cho tiệm. Cẩm Vân liếc thấy trong bóp có 4-5 tấm giấy trăm và vài giấy 20. Tố Nga đưa một tấm giấy trăm cho tài phú thối lại, còn Cẩm Vân thì đứng gói hàng rồi đưa cho con Nên ôm. Tiền bạc trả xong rồi thì hai nàng dắt nhau trở ra. Cẩm Vân quay sang hỏi Tố Nga,
cô còn mua vật gì nữa không?
Thôi, có mua vật gì nữa đâu.
Vậy để em kêu xe ha, rồi đặng rước cô vô nhà em chơi.
Được. Có xe kìa, xe đến kìa.
Cẩm Vân ngoắt một cái xe kiến lại rồi mời nhau lên xe. Hai nàng ngồi phía sau, con Nên thì ngồi phía trước. Cẩm Vân bảo người đánh xe đi qua đường cây mai. Xe chạy, hai nàng tươi cười. Bất luận ai thấy hai nàng dung nhan đều đẹp đẽ cả hai thì cũng quay mặt mà ngó. Xe qua tới đường cây mai, chạy được một khúc rồi, Cẩm Vân đưa tay vừa chỉ vừa bảo người đánh xe ngừng ngay số 82. Nàng mở cửa leo xuống, móc tiền trong túi mà trả tiền xe rồi mời Tố Nga vô nhà. Tố Nga bước xuống, thấy có một dãy phố lầu 5 căn, mà căn số 82 ở phía đầu dưới, hai bên lan can ngoài cửa sổ, có để mỗi bên một chậu cao vàng, vì thèm nắng khát mưa cho nên lá không được tươi cho lắm. Ngay trước cửa giữa có treo một bức sáo màu xanh để cho người đi qua lại ngoài đường, không thấy được ở trong nhà. Hai bên cửa sổ thì có cắm song sắt sơn màu xám, lại có treo màn bằng vải bố trắng, kết vợt theo riêng. Cẩm Vân bước vô trước rồi dở bức sáo cho Tố Nga với con Nên đi vào. Cô Ba Hài là dì của Cẩm Vân đang nằm trên bộ ván gõ nhỏ để phía trong, nghe tiếng dài tưởng là khách nào lạ cho nên lồm còm ngồi dậy. Cẩm Vân nói lớn lên rằng:
Thưa dì, có cô ở ngoài Sài Gòn đó, ghé thăm cháu nè.
Cô Ba hờ hài chào hỏi lăng xăng, mời Tố Nga ngồi, rồi kêu đứa ở là con Ngó mà hối nó pha nước để mà uống. Cẩm Vân mời Tố Nga ngồi tại bộ ghế salon Thượng Hải để chính giữa nhà, và biểu con Nên ngồi bên ghế bành giữa cửa sổ. Khách ngồi rồi thì Cẩm Vân bước vô trong, để cây dù với lại gói hàng lên ván ngồi chỗ của dì ngồi, và kêu con Ngó mà nói nho nhỏ. Tố Nga nhìn ở trong nhà thì thấy dưới đất lót gạch bông, trên đánh sáp láng bóng, ở trên la phong thì sơn trắng lại có vẻ vời. Hai bên vách tường có treo hai khuôn hình lớn, bên tay mặt thì là hình chân dung của một người chệt chừng 50 tuổi, không mập, không ốm, còn bên tay trái thì là chân dung của một người đàn bà Việt Nam, trạc chừng 45 tuổi, mặt mày đều đặn, bộ tướng dong dãy. Phía trong thì một bên có để một cái tủ rượu, trên tủ sách chén ăn cơm, chén uống trà đều bằng kiểu, lại có bịch bạc hết thảy. Còn một bên thì để một cái bàn viết, phía trên có treo một bộ tượng bốn tấm viết chữ Tàu lăng quăng, tượng coi cũ mà lại được lộng ở trong khuôn kiến. Tuy ở trong nhà đồ đạc không bao nhiêu, lại cũng không có vật chi quý báu, nhưng mà nhờ chủ nhà dọn dẹp vén khéo sạch sẽ, bởi vậy ai bước vô cũng muốn ngồi chơi lâu. Tố Nga đưa ngồi ngó đồ thì Cẩm Vân bước ra, Tố Nga bèn hỏi rằng:
Hai cái khuôn hình treo ở đây đó là chân dung của ai mà thợ vẽ khéo ghê đó?
Dạ hình của tía má em đó.
Tố Nga ngó Cẩm Vân rồi ngó hai khuôn hình, miệng thì mỉm cười. Chẳng hiểu Cẩm Vân nghĩ thế nào mà nàng thấy Tố Nga ngó mình mà cười, thì Cẩm Vân cũng cười mà đáp rằng:
Tía em hồi trước có cái tiệm trà lớn á, ở đường Gia Long đó. Tía em về Tàu rồi, mất luôn ở bển luôn, còn má em đó thì mới sang tiệm cho người ta, rồi mua cái dãy phố lầu này nè.
Ủa bác gái em mất hồi nào?
Dạ mới mãn tang ít tháng này hả?
Té ra cái phố lầu này là của cô hay sao?
Thưa phải.
Vậy được mấy căn?
5 căn.
Cô có cho mướn 1 căn đó thì được bao nhiêu?
Dạ 55 đồng đó.
Vậy phố này có lẽ là cho mướn mắc lắm hả?
Có người ta đó, người ta mướn luôn luôn hà, không có khi nào mà bỏ trống bao giờ hết đó cô.
Lúc đó thì cô Ba Hài ở trong bước ra nói với Cẩm Vân:
Tao cháu Hùng Biếu còn biểu con Ngó đó, nó đi mua bánh về dọn cho cô đây ăn chơi hả à con? Dạ cháu sai nó đi rồi, cháu sai nó đi rồi dì ơi.
Tố Nga nghe nói như vậy thì đứng dậy mà nói:
Dạ đừng có mua bánh trái làm gì mất công, để tôi thăm một chút rồi tôi về, bữa nào có rảnh đó tôi vô sớm rồi sẽ chơi lâu.
Thưa cô còn sớm mà, mới có 4:30 hà, cô ngủ miếng chừng chút đi rồi về. Ở đây về đó có bao xa đâu mà sợ tối.
Tố Nga đành ngồi lại, dòm thấy trên ván phía trong có một cái bàn thiêu, bèn quay sang hỏi Cẩm Vân:
Cô thiêu cái gì đó?
Dạ em không có việc gì làm, ở nhà lúc phút buồn quá nên mấy bữa rày đó em có thiêu một cặp mặt dày đặng đóng để đi chơi.
Chị cô cho phép tôi coi được không?
Dạ được.
Cẩm Vân ghi lại lấy cái bàn thiêu đem ra. Tố Nga cầm coi thì thấy có một cặp mặt dày bằng nhung tím, mới thiêu rồi xong một mặt, thiêu xong phụng dao đầu, lựa toàn cườm cắt mà thiêu, lại bỏ màu coi rất là tươi tắn. Nàng trầm trồ khen ngợi. Cẩm Vân thấy vậy mới nói rằng:
Cô có muốn đó thì để em thiêu riết ít bữa đó, rồi cô lấy mà dùng.
Thôi cô thiêu đó thì để đặng cô dùng, nếu mà tôi lấy rồi đó, vậy làm sao cho phải?
Dạ thưa không có hại gì hết á, cô đừng có ngại. Để em thêu cái cặp này cho cô ha, rồi em thêu cái cặp khác cho em.
Hai nàng đang nói chuyện tới đó thì con Ngó bưng về một mâm bánh để trên cái bàn ở giữa nhà. Trong mâm có 4 cái dĩa bánh, một dĩa bánh bao, một dĩa bánh xốp, một dĩa bánh bột lọc và một dĩa bánh bông lan, nhưng đậu đen. Nó trở vô rồi bưng ra một mâm nữa có 3 chén trà, chén kiểu bịch bạc, dưới có chân, ở trên thì có nắp. Cô Ba Hài bước lại ngồi với cái ghế phía ngoài, rồi nói với Cẩm Vân.
Cháu tới mời cô ăn bánh đi cháu.
Cẩm Vân đứng dậy chắp tay mời khách. Tố Nga từ chối vì không muốn ăn, xin uống nước mà thôi, nhưng mà vì cháu của Cẩm Vân khuyên mời ép uổng quá cho nên nàng phải vị tình, lấy một miếng bánh bông lan mà ăn. Nàng ăn bánh rồi bưng chén nước trà mà uống, thì thấy mùi trà thơm phức. Tuy nàng không dám khen ngon, nhưng mà trong trí nàng biết trà này là loại trà mắc tiền. Nàng uống nước mà mắt ngó lên bộ tượng treo trên bàn viết và hỏi Cẩm Vân.
Cô biết chữ nho hay sao vậy?
Dạ hồi nhỏ tí em có dạy em chút đỉnh. Bộ tranh đó là của tí em để lại. Má em nói chữ viết hay lắm. Hồi trước tí em mua tới 180 lận đó.
Coi lôi thôi vậy mà mắc dữ ha.
Dạ tại chữ viết á, mà người viết thì chết rồi, không ai còn viết hay bằng nên giá nó mới mắc vậy đó. Hồi năm ngoái chú em có người chủ nhà máy nào đó này, rồi mua lại cái bộ này 250 đó. Chú em xúi em bán đi mà em không nỡ bán, dấu tích của tí em nên mới còn để ở đó đó chứ.
Ủa, cô còn một ông chú hay sao?
Dạ chú đó là chú họ thôi, bà con ruột của em bây giờ kể hết bên nội bên ngoại đó, còn có mình dì em đây thôi.
Tố Nga thấy trời cũng đã gần tối cho nên phải từ giã mà ra về, con nên chạy kêu một chiếc xe kiến lại trả giá năm cắt mướn đưa thẳng ra Sài Gòn. Khi Tố Nga ra cửa, Cẩm Vân đi theo. Tố Nga bèn nói,
bữa nào ra nhà tôi chơi nghe, tôi trông lắm đó.
Dạ để em theo cái cặp mặt dày xong rồi đó em ra, chừng ba bữa nữa chắc rồi đó chị.
Được, nhớ số nhà tôi không? Số 112, đường Thuận Kiều nha.
Dạ em nhớ.
Thôi cô vô đi, để tôi về kéo túi rồi.
Tố Nga lên xe rút chạy mà nàng còn nói vối lại rằng,
cô có ra thì ra sớm nha, đặng ở chơi lâu một chút nghe không?
Cẩm Vân cúi đầu, Tố Nga ngó ngoái lại, hai người cười với nhau một lần nữa, rồi xe bắt đầu chạy tuốt.